chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, khi mạng xã hội trở nên phổ biến, các chị em phụ nữ thường dùng mạng xã hội để chia sẻ những kiến thức làm đẹp với nhau và được nhiều người quan tâm áp dụng. Tuy nhiên, chúng ta có biết hết tác dụng của các biện pháp làm đẹp truyền miệng từ người này qua người kia hay chưa? Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cách làm đẹp tưởng chừng như vô hại nhưng lại mang lại những tác hại không ngờ. Đầu tiên đó chính là làm đẹp bằng cách sử dụng tinh dầu mặt nạ. Tinh dầu được ứng dụng rất nhiều trong dịch vụ làm đẹp và sử dụng rất nhiều để bào chế ra các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc tóc, chăm sóc da mặt. Tuy nhiên, một thứ tưởng chừng như vô hại với các chị em phụ nữ như là tinh dầu lại rất có thể trở thành một thứ vũ khí gây hại cho làn da nếu sử dụng quá nhiều tinh dầu cùng một lúc để đắp mặt nạ. Các tinh chất có trong tinh dầu khi tiếp xúc một lượng lớn trên da trong một thời gian lâu sẽ khiến cho da nổi mẩn đỏ, mẩn ngứa, còn nặng hơn là khiến cho da bị bỏng rát và phồng rộp. Một cách an toàn nếu chúng ta muốn sử dụng tinh dầu để đắp mặt nạ thì chúng ta nên sử dụng một lượng nhỏ, chỉ chừng vài giọt trộn đều với mặt nạ hữu cơ, tự bào chế cho mỗi lần sử dụng để đem lại hiệu quả cao nhất mà không gây nguy hiểm cho làn da. Thứ hai đó chính là làm đẹp bằng cách sử dụng bàn chải đánh răng để loại bỏ các tế bào chết ở môi. Có một khoảng thời gian trên mạng phổ biến rộng rãi phương pháp làm đẹp bằng cách sử dụng bàn chải đánh răng để loại bỏ các tế bào chết ở môi. Khi áp dụng phương pháp này, chúng ta sẽ sở hữu một chiếc bàn chải để chà đi chà lại nhiều lần trên môi nhằm loại bỏ những mảng da chết. Tuy nhiên, trên thực tế, đây được xem là phương pháp làm đẹp phản khoa học. Những chiếc lông chải cứng có thể làm tổn thương phần da mềm trên môi. Ngoài ra, việc sử dụng bàn chải đánh răng đã qua sử dụng chà nhiều lần trên môi còn tạo điều kiện cho các vi khuẩn có trên bàn chải di chuyển từ bàn chải sang môi, xâm nhập vào các vết nứt và hở trên môi gây nhiễm trùng, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Thứ ba đó chính là làm đẹp bằng cách sử dụng mặt nạ mù tạt để kích thích mọc tóc. Nhiều người thường sử dụng hỗn hợp dầu, trứng, đường và mù tạt để tạo thành mặt nạ ủ tóc nhằm giúp tóc mọc nhanh hơn. Tuy nhiên, mù tạt là một sản phẩm có tính nóng, khi được tiếp xúc với da sẽ để lại rất nhiều hậu quả như là bỏng da, da đỏ và lột da. Ngoài ra, trong quá trình ủ tóc, mù tạt còn tiếp xúc với các vùng lân cận, gây ra những dị ứng trầm trọng cho mắt, cho các vùng da xung quanh. Nặng hơn là mù tạt có thể khiến cho người dùng bị ho, thậm chí là ngạt thở và nổi mề đay. Cuối cùng đó chính là làm đẹp bằng cách sử dụng máy hút chân không để loại bỏ mụn trứng cá. Nhiều người thường truyền tay nhau rằng sử dụng các loại máy hút chân không có thiết kế nhỏ gọn có thể loại bỏ hoàn toàn mụn trứng cá. Tuy nhiên, theo các chuyên gia chăm sóc da liễu cho biết rằng sử dụng máy hút chân không không phải là một giải pháp tối ưu để loại bỏ mụn trứng cá trên da. Mặt khác, việc sử dụng loại thiết bị này thường xuyên để lại các dấu vết trên da và khiến cho da bị tổn thương nghiêm trọng nếu sử dụng trong thời gian dài. Kính thưa quý vị, làm đẹp là một nhu cầu rất bình thường và thiết yếu. Tuy nhiên, trước khi áp dụng một phương pháp làm đẹp nào đó, chúng ta cần có thời gian để tìm hiểu và kiểm nghiệm rằng phương pháp này có thật sự là hữu ích hay không. Hãy kiểm tra thật kỹ lưỡng để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh đến với quý vị về đề tài Sống đẹp lòng Chúa. Thưa quý vị, sống đẹp lòng Chúa là điều ước ao muôn thuở của mỗi cơ đốc nhân chân chánh. Và Đức Chúa Trời lúc nào cũng mong đợi con cái yêu dấu của Ngài có một đời sống đẹp lòng Chúa. Quý vị sẽ hỏi tôi làm thế nào để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hãy lắng động tâm hồn nghe lời Chúa phán dạy trong Thánh Kinh. Hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Thánh Kinh Tân Ước Roma đoạn 12 câu 1 và câu 2. Trên đây là sự quan tâm của Đức Chúa Trời về đời sống tâm linh của chúng ta. Tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời. Vị tông đồ lão thành Phao-lô đã cậy ơn Chúa và cậy vào sự thương xót của Đức Chúa Trời. Trong một bản thánh kinh diễn ý khác thì nói rằng do lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Thánh đồ Phao-lô muốn diễn đạt sự quan tâm của Chúa, vì Ngài yêu thương, vì Ngài có lòng thương xót. Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Richard Armstrong đã kể chuyện về một thanh niên ở xứ Wales đã hết lòng theo đuổi một thiếu nữ ở kế bên nhà của anh, và anh đã viết 2.184 lá thơ tỏ tình với người thiếu nữ ấy trong một thời gian chỉ 42 năm thôi. Nhưng anh không bao giờ và cũng không hề nhận được một thư hồi âm nào cả, dầu chỉ để xã giao cũng không có. Trong 42 năm trường, anh sống trong sự chờ đợi với tình yêu đơn phương. Mỗi ngày viết thư, viết 2.184 lá thư trong một khoảng thời gian 42 năm trường, nhưng không có một sự hồi âm nào cả. Và cuối cùng, anh không thể chờ đợi được thêm nữa. Anh đánh bạo đến tận nhà của người thiếu nữ, gõ cửa với một tâm trạng hồi hộp lo lắng. Và khi cánh cửa vừa hé mở, anh thu hết can đảm để xin được nắm tay của người yêu. Quá đỗi ngạc nhiên khi cô gái mỉm cười thuận tình. Và thưa quý vị, sau đó họ cưới nhau vào lứa tuổi 74 tuổi, sống những năm tháng hạnh phúc của khoảng đời còn lại. Quý vị có thể tưởng tượng sự cố tình của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Chính Ngài từ lúc Chúa nhẫn nại truyền đạt tình yêu của Ngài cho tha nhân trong thanh lặng và đơn phương, Ngài chịu đựng, Ngài nhịn nhục, Ngài chờ đợi, Ngài mời gọi, thế mà không có sự đáp ứng nào cả. Và cuối cùng Ngài gói gắm sứ điệp yêu thương qua sự hiện đến của con một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ như lời chứng của sứ đồ Giăng đoạn 3 câu thứ 16 rằng: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và Phao-lô tuyên xưng rằng: vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bằng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Người thánh đồ nhấn mạnh ở đây là sự cứu độ trong Đức Chúa Jesus Christ bởi tình thương của Đức Chúa Trời, không đến bởi công việc làm sự nhân đức của chúng ta, bằng là bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Con người được cứu bởi tình thương, bởi lòng thương xót của Chúa. Người đó phải sống cách nào để đẹp lòng Chúa? Hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Theo bản dịch mới của Thánh Kinh, hãy dâng hiến chính mình như những sinh tế sống thánh khiết. Trong thời kỳ cựu ước, mỗi con thú vật được dùng làm của lễ hy sinh cho Đức Chúa Trời. Con thú đó phải được kiểm soát kỹ lưỡng, không tì vết tật nguyền, không có thương tích, phải được hoàn hảo mới dùng để làm sinh tế dâng lên cho Đức Chúa Trời. Ngày nay Chúa đòi hỏi tín nhân Cơ Đốc dâng chính mình như những sinh tế sống động và toàn hảo, có nghĩa là phải được gìn giữ trong tình trạng tốt đẹp nhất. Thế gian ngày nay, thân thể con người bị lạm dụng quá nhiều, và lạm dụng trong nhiều phương cách khác nhau. Ăn nhiều, làm việc quá nhiều, hoặc không hoạt động gì cả, đánh đấm, chém giết nhau, nghỉ ngơi không điều độ, trao dồi bên ngoài nhưng lạm dụng bên trong. Đức Chúa Trời không chỉ những chú trọng tâm linh con người, nhưng Ngài cũng chú trọng thân xác của con người vậy. Thế gian lạm dụng thân xác con người bao nhiêu thì Đức Chúa Trời càng chú trọng thân xác con người bấy nhiêu. Đây, chúng ta hãy nghe lời của Chúa phán dạy trong Thánh Kinh Tân Ước Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 19 câu 20: anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình mà làm sáng danh Đức Chúa Trời. Bữa lễ sống là cái tinh thần năng động trong một thể xác lành mạnh phấn khởi, trong một đời sống sinh động tâm linh theo ý chỉ của Chúa. Bữa lễ sống là tinh thần hy sinh quay mình và sống cho Chúa với một thân xác thanh sạch, thánh khiết và đạo đức trong lẽ thật của Đức Chúa Trời. Bí quyết nào nói lên cái tinh thần dâng hiến chính mình như những sinh tế sống động và thánh khiết? Đừng làm theo đời này. Vâng, đây là một bí quyết. Muốn dâng chính mình như những sinh tế sống động và thánh khiết cho Đức Chúa Trời là chúng ta đừng làm theo đời này. Theo bản dịch diễn ý, đừng đầm quá với người đời. Còn bản dịch mới là đừng dập khuôn theo đời này. Đức Chúa Giêsu cầu xin Đức Chúa Cha cho dân sự của Ngài trong thế gian này như thế nào? Đây lời Chúa phán trong sách Giăng đoạn 17 câu 15 đến câu thứ 19: con chẳng cầu Cha cắt họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi đều ác. Họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Không làm theo đời này, không đồng hóa với người đời, không dập khuôn theo đời này và không thuộc về thế gian phải được thể hiện tại gia đình, nơi hội thánh, trong trường học, nơi sở làm, trong nhà hàng, trên máy bay, nơi sinh hoạt hội đoàn ngoài xã hội. Bất cứ nơi nào thân xác của tín nhân có mặt thì phải thể hiện tinh thần dâng hiến sống và thánh cho Đức Chúa Trời. Tín nhân Cơ Đốc không rập khuôn, không đồng hóa với người đời như thế nào? Gia-cơ đoạn 4 câu 4: đừng thông đồng với những người chẳng tin. Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 15-16: chớ yêu thế gian và các vật ở thế gian nữa. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 6 đến câu 8: đừng theo giới lãnh đạo của thế gian, số đông của người đời. Tê-sô-li-ca thứ nhất đoạn 5 câu 2 câu 3: đừng tin sự bình an giả tạo đến từ thế gian. Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 22: đừng mê đắm của cải đời này. Và Gia-cơ đoạn 5 câu 5: đừng vui thú về đời này. Xuất-ê-díp-tô ký đoạn 23 câu 2: đừng theo số đông của đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Theo sự nhận xét của bác Can về tâm trí của người như thế nào? Tâm trí của người ta chỉ là giả trá, dối gian và đạo đức giả đối với chính mình và mọi người. Tâm trí người ta chỉ là giả trá, dối gian và đạo đức giả đối với chính mình và mọi người. Kinh Thánh cũng phán quyết như vậy: lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Tâm trí con người bị tội lỗi xâm chiếm và nó trở thành trung tâm điểm phát xuất mọi điều ác. Cho nên tâm trí con người thờ Chúa phải được biến đổi. Biến đổi cách nào? Anh em phải bỏ cách ăn nếch ở ngày trước, thoát lót người cũ là người bị hư hẳn bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Và thánh đồ Phaolô cũng khẳng quản rằng: do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh chị em dâng hiến chính mình anh chị em như những sinh tế sống thánh khiết, đẹp lòng Chúa, đó là sự thờ phượng hợp lẽ. Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới trong tâm trí trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời là thế nào? Ông Count Zinzendorf đi du lịch từ Đức đến Pháp. Ông vào phòng triển lãm tranh ảnh xem và dành 2 tiếng đồng hồ để ca ngợi công trình của các họa sĩ đại tài. Khi xem đến bức tranh Chúa Giê-xu chịu khổ hình trên thập tự, ông ta chiêm ngưỡng một cách say mê và miệng lẩm bẩm đọc đi đọc lại những lời mà họa sĩ Steinberg đã diễn đạt trên bức hình như sau: ta đã chịu hết sự khổ hình này cho ngươi, ngươi đã làm điều gì cho ta? Ta đã chịu hết sự khổ hình này cho ngươi, ngươi đã làm điều gì cho ta? Những lời này đánh động tâm trí của ông. Và sau khi trở về Đức, ông đã quy phục Chúa và dâng hiến chính ông cho Chúa. Đồng thời ông tặng hiến những gì ông có để phục vụ Chúa và chia sẻ sứ mạng cứu rỗi của Ngài cho những người ông gặp, cho những người ở lân cận ông. Ông đã gây dựng một nhóm tín hữu tặng hiến đặt tên là Moravians. Nhóm tín hữu này đã làm chứng cho một vị linh mục trẻ tuổi thuộc Anh giáo tên là John Wesley. Ông đang đi trên tàu thủy bị bão dữ dội. Nhóm tín hữu Moravians đã tỏ ra có đức tin vững vàng trên tàu, khiến cho John Wesley rất là khâm phục và nhận thấy rằng nhóm Christian này có điều gì đó mà ông không có. Ông càng tìm hiểu thì được biết rằng những Cơ Đốc nhân này hoàn toàn tùy thuộc vào sự quan phòng của Chúa. Sau đó không bao lâu, John Wesley được Chúa Thánh Linh gọi mời ông gia nhập vào nhóm Cơ Đốc này, và ông trở thành phát ngôn viên đầy ơn Chúa. và chính ông là nhà sáng lập hệ phái Methodist. Tất cả sự việc lạ lùng đã được xả ra chỉ vì sự đánh động tâm hồn bởi những lời được ghi trên bức tranh: ta đã gánh chịu hết sự khổ hình này cho ngươi, còn ngươi đã làm điều gì cho ta? Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã gánh chịu khổ hình trên thập tự giá cho mọi tội nhân, trong đó có tôi và tất cả quý thính hữu là những người đang nghe và theo dõi sứ điệp này. Quý vị có được thập tự giá khổ hình của Chúa Giêsu đánh động tâm hồn của chúng ta chứ? Nếu đã được đánh động tâm hồn của chúng ta thì chúng ta còn chần chờ gì nữa? Vì hôm nay là ngày cứu rỗi, hôm nay là ngày thuận tiện, đây là giờ phút quan trọng. Hãy dâng chính mình cho Chúa để ông bà anh chị em trở nên không có gì đáng trách, tinh khiết là con cái của Đức Chúa Trời, không tì vết giữa một thế hệ gian ác đồi trụy. Ông bà anh chị em hãy chiếu sáng như những vị sao sáng trong thế gian cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Nguyện sứ điệp hôm nay đến với quý vị không trở nên lúng nhưng. Nếu quý vị nắm lấy cơ hội hôm nay là ngày thuận tiện, là cơ hội chót ở trong cuộc đời của mình để quay về với Chúa, để tiếp nhận sứ mạng cứu rỗi của Ngài, tội của chúng ta được tha và linh hồn của chúng ta được sự cứu rỗi trong Chúa, vậy hãy dâng chính thân thể của quý vị làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng, sự dâng hiến mà Chúa đang mong đợi, đang ao ước, đang mời gọi chúng ta mỗi người, và Chúa đang chờ đợi chúng ta. Vậy hãy dâng chính mình quý vị hôm nay cho Chúa Giêsu. Amen.
Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.